Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 5, 2010. Tại Cannes, phim Bi đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di đoạt 2 giải thưởng trong chương trình tuần lễ các nhà phê bình.
Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 3 tù nhân chính trị bị biệt giam.
Thủ tướng Thái kêu gọi hòa giải sau khi phe áo đỏ đầu hàng.
Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục xuống dốc do khủng hoảng khu vực đồng euro.
Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cải cách thị trường chứng khoán Wall Street.
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ từ chức.
Chủ tịch Cuba tuyên bố sẵn sàng giải quyết vấn đề tù nhân chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh có thể chấp nhận trừng phạt Bình Nhưỡng trong vụ bắn chìm tàu Hàn Quốc.
Nhật Bản ủng hộ Hàn Quốc đưa vụ ngư lôi của Bắc Triều Tiên ra Hội đồng Bảo an. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình.
Kính thưa quý vị, tại Cannes, phim Bi đừng sợ của đạo diễn Việt Nam Phan Đăng Di đoạt 2 giải thưởng trong chương trình tuần lễ của các nhà phê bình. Tranh tài trong chương trình Semaine de la Critique tối ngày hôm qua, bộ phim Bi đừng sợ của đạo diễn Việt Nam Phan Đăng Di đã bất ngờ nhận được 2 giải thưởng. Đó là giải của Hiệp hội các tác giả và các nhà biên kịch và giải dành cho phim độc lập. Trả lời Ban Việt ngữ RFI từ Cannes. Vào trưa nay, đạo diễn Phan Đăng Di cho biết 2 giải thưởng này sẽ mở ra nhiều cơ hội, không chỉ riêng đối với anh mà còn đối với nhiều nhà làm phim trẻ của Việt Nam. Phan Đăng Di cho biết về diễn biến buổi trao giải tối hôm qua và những lý do khiến ban giám khảo đã đặc biệt chú ý đến tác phẩm đầu tay này của anh.
Tối qua thì cũng là một cái tối hơi kịch tính, bởi vì lúc mà công bố cái giải đầu tiên mà Di được cái giải cho những nhà làm phim độc lập đấy thì cũng đã rất là bất ngờ rồi. Mình nghĩ là đến được Cannes cũng đã là một cái vui rồi, nhưng mà không ngờ là còn được giải nữa. Thì sau khi công bố đó, cái giải đó xong thì lại tiếp tục đến công bố cái giải của Hiệp hội các tác giả, các nhà biên kịch đấy. Một lần nữa thì cái tên lại được sướng lên, và thực sự là lúc đó thì cũng thấy cũng hơi căng thẳng một chút. Tất nhiên là rất vui, sau đó thì rất là vui của mọi người đến chúc mừng. Hiện tại thì mọi thứ nó cũng trở lại bình thường rồi. Có mấy yếu tố mà cả hai cái ban giám khảo đều có nhắc tới trong cái lúc mà họ công bố là cái quyết định là tại sao họ trao giải đó. Thì cái yếu tố thứ nhất là họ nói đây là một cái câu chuyện mà rất là xúc động về cái con người nói chung. Đây là một cái câu chuyện khá là buồn bã nhưng mà nó không tuyệt vọng. Và họ thích cái cách mà các nhân vật ở trong phim nó xuất hiện sống cạnh nhau và nó phải đối mặt với những cái chuyện của riêng từng người một đó. Thì cái điểm thứ hai nữa là họ đánh giá rất là cao cái diễn xuất của diễn viên, cũng làm họ rất là hài lòng. Và cái yếu tố thứ ba rất là quan trọng thì họ nói là cái phim này được thâu hình một cách rất là có cảm xúc và rất là đẹp. Nó tạo cho cái phim có một cái không khí nó rất là riêng biệt.
Cũng liên quan đến Việt Nam, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch lo ngại cho những tù nhân chính trị bị biệt giam. Trong một bản báo cáo công bố vào ngày hôm qua 20 tháng 5 tại New York, tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức 3 nhà hoạt động bảo vệ người lao động bị bắt giam từ đầu năm đến nay. Theo thông tin của tổ chức này, thì các nhà hoạt động trẻ gồm anh Đoàn Huy Chương, 25 tuổi, bị bắt vào ngày 11 tháng 2 ở Trà Vinh. Người thứ hai là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 29 tuổi, bị bắt ngày 24 tháng 2. Và người thứ ba là một phụ nữ tên Đỗ Thị Minh Hạnh, 25 tuổi, bị bắt ngày hôm trước tại Lâm Đồng. Công an thông báo với gia đình của 3 nhà hoạt động này là họ bị bắt về tội rải truyền đơn chống chính phủ, nhưng từ đó đến nay đã gần 3 tháng, không biết số phận của 3 tù nhân ra sao. Cũng chưa rõ nhà nước có truy tố họ hay không và quy buộc tội danh gì. Trừ trường hợp cô Minh Hạnh được phép gặp mẹ một lần vào ngày 14 tháng 5, chính quyền không cho phép luật sư và thân nhân tiếp xúc với 3 người này. Phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Finn Robertson tuyên bố rằng, do chính quyền Việt Nam có thông lệ đối xử khắc nghiệt với tù nhân chính trị, nên ông lo ngại chính quyền có thể sử dụng các biện pháp tàn nhẫn để buộc 3 nhà hoạt động này nhận tội. Đoàn Huy Chương là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông, năm 2006 bị 18 tháng tù với tội danh lợi dụng tự do dân chủ. Thân phụ của anh là ông Đoàn Văn Diên cũng bị bắt vào năm 2006, hiện bị giam tại trại D5, tỉnh Đồng Nai. Còn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh hoạt động ủng hộ phong trào dân quan, giúp đỡ công nhân nghèo và nông dân bị trưng thu đất đai. Tổ chức Nhân quyền Hoa Kỳ kêu gọi Hà Nội cung cấp luật sư cho 3 nhà hoạt động nhân quyền, đồng thời công bố tội danh hoặc phải trả tự do. Bản tin của AFP nhắc thêm đến trường hợp của 20 nhà dân chủ khác không nằm trong danh sách của Human Rights Watch công bố hôm thứ Năm.
Tại Thái Lan, xung đột chấm dứt. Thủ tướng Abhisit kêu gọi hòa giải. Human Rights Watch tố cáo nạn bắt bớ, tra tấn, tràn lan. ngày hôm qua Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình, trật tự đã được lập lại tại Bangkok. Người phát ngôn quân đội Thái Lan cho biết chiến dịch chiếm lại Gat Chaprason, khu phe áo đỏ cố thủ, hai ngày sau khi khởi sự đã chấm dứt vào lúc 15 giờ giờ địa phương hôm qua. Tại Bangkok, các bạo động đã chấm dứt. Trên các lối vào thành phố, quân đội đặt nhiều trạm kiểm soát. Thủ tướng Abhisit thừa nhận rằng việc chấm dứt xung đột tại thủ đô Bangkok không đồng nghĩa với việc Thái Lan thoát ra khỏi khủng hoảng chính trị sâu sắc kéo dài từ nhiều năm nay. Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào quá trình hòa giải và tuyên bố vẫn giữ nguyên lộ trình đã được đưa ra ngày 3 tháng 5. Tuy nhiên không đưa ra bất cứ thông tin nào về ngày tổ chức bầu cử dự kiến. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Bắc Thái Lan, cảnh sát đang truy lùng các thành viên của phong trào áo đỏ. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Davis tường trình.
Sau những vụ hỏa hoạn phá hủy các khu công sở tại nhiều thành phố phía Đông Bắc, cảnh sát Thái Lan đã tung ra một chiến dịch bắt giữ những người lãnh đạo phe áo đỏ ở các địa phương. Nhiều người trong số này đã bị bắt tại Khon Ken, Ubon Ratchani và Udon Thani. Tại Chiang Mai, thành phố lớn phía Bắc, cảnh sát đã dỡ bỏ những hàng rào do những người biểu tình áo đỏ lập ra và cho biết đã tìm thấy ở đấy khoảng 30 chai xăng. Ở những tỉnh này, những người biểu tình áo đỏ lo sợ. Họ cho biết là một chiến dịch tố cáo chỉ điểm đang diễn ra. Nỗi lo ngại lại càng lớn khi mà nghị định ban bố tình trạng khẩn cấp đã miễn trừ trách nhiệm tư pháp cho cảnh sát và quân đội đối với các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ văn bản này. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã yêu cầu chính phủ Thái Lan tôn trọng quyền của những người bị bắt giam, không được giữ họ ở những nơi bí mật, phải đưa họ vào nhà tù hoặc giam giữ trong các trạm cảnh sát. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi chính quyền Bangkok đã quyết định giam giữ những người biểu tình áo đỏ trong nhiều doanh trại quân đội ở các tỉnh.
Bangkok, RFI.
Kể từ cuộc xung đột giữa tháng 3 đến nay, có 83 người thiệt mạng và khoảng 1.900 người bị thương. Báo giới cũng trả giá đắt khi đưa tin về cuộc xung đột này với hai nhà báo tử nạn và ít nhất 6 người khác bị thương. Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi chính phủ Thái Lan điều tra về nguyên nhân cái chết của hai nhà báo. Các cuộc đốt phá trong những ngày vừa qua khiến hơn 30 tòa nhà bị hư hại. Theo báo chí địa phương, thiệt hại lên đến 1,2 tỷ đô la. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cảnh báo rằng việc phát đi các hình ảnh Bangkok chìm trong lửa có thể sẽ để lại những thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch, có đóng góp 6% cho tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan.
Tư lệnh lực lượng Liên Hiệp Quốc do Mỹ chỉ huy tại Hàn Quốc có thể đề nghị Bắc Triều Tiên tham gia nhóm hỗn hợp điều tra về vụ nổ tàu Cheonan. Hôm nay, theo thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap, một quan chức chính quyền Seoul cho biết là Ủy ban Đình Chiến thuộc Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên Hiệp Quốc sẽ thẩm định kết quả điều tra vụ nổ làm chìm tàu Cheonan và sẽ kiên quyết phản đối Bắc Triều Tiên. Đồng thời, Ủy ban có thể đề nghị chính quyền Bình Nhưỡng tham gia cuộc điều tra với điều kiện là Bắc Triều Tiên phải thực tâm làm việc này và không nhằm mục đích tuyên truyền. Ngày hôm qua, nhóm điều tra quốc tế chính thức công bố kết luận là ngày 26 tháng 3 vừa qua, tàu Cheonan của Hàn Quốc đã bị trúng ngư lôi của Bắc Triều Tiên, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Bắc Triều Tiên đã bác bỏ kết luận này và tố cáo Hàn Quốc tạo dựng bằng chứng đưa hai nước đến bờ vực chiến tranh từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu đã lên tiếng tố cáo hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhấn mạnh là Bình Nhưỡng đã vi phạm hiến chương của Liên Hiệp Quốc, Hiệp định Đình Chiến và Thỏa thuận Khung năm 1991. Việt Nam, hiện là chủ tịch ASEAN, đã tỏ thái độ lấy làm tiếc về sự cố tàu Cheonan và kêu gọi các bên kiềm chế vì lợi ích hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. Trung Quốc cũng có thái độ tương tự, nhưng với tư cách là đồng minh thân thiết của Bắc Triều Tiên thì Bắc Kinh đang ở trong thế kẹt. Do vậy, theo giới quan sát, có thể Trung Quốc sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên nếu vấn đề này được nêu ra tại Liên Hiệp Quốc. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện. Mời quý vị đón nghe.
Đức Dalai Lạt Ma sẽ chat trên Twitter với những người sử dụng mạng Trung Quốc. Hôm nay, Đức Dalai Lạt Ma sẽ đối thoại với những người dùng mạng Trung Quốc qua Twitter, là nơi ông có một địa chỉ riêng. Theo AFP, Đức Dalai Lạt Ma đã nhận được 250 câu hỏi. Các câu hỏi này được hơn 12.000 người bầu chọn qua Google Moderator, một dịch vụ của Google. Twitter bị ngăn chặn tại Trung Quốc, tuy nhiên những người dùng mạng có thể vượt qua tường lửa để vào dịch vụ này. Theo người lãnh đạo của báo mạng China Digital Times có trụ sở tại Hoa Kỳ, chính việc kiểm duyệt Internet kích thích Twitter phát triển tại Trung Quốc. Twitter là một cộng đồng có xu thế chính trị rõ ràng, nhất là xung quanh việc chống kiểm duyệt. Nhiều cuộc tranh luận trên Twitter tập trung vào chủ đề bảo vệ quyền tự do Internet và cách vượt qua tường lửa.
Thị trường chứng khoán Á Châu tiếp tục xuống dốc do tình trạng nợ nần và bất đồng tại châu Âu. Theo chân Wall Street, hôm nay các sàn giao dịch tại châu Á lại mất điểm vì lo ngại tình trạng thâm thủng ngân sách và những bất đồng trong phương thức giải quyết tại châu Âu. Tokyo, trung tâm giao dịch quan trọng nhất tại Á Châu, bị sụt đến 2,45%. Từ Thượng Hải đến Sydney, các chỉ số đều âm. Chiều hôm trước, chỉ số Dow Jones tại New York rơi 3,60% và các thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu mất khoảng 2%. Theo giới phân tích được AFP trích dẫn, thị trường dài nhiều tập của vùng euro biến thành phim kinh dị hạng B với con quái vật chết đi rồi sống lại. Mặc dù có tin đồn, ngân hàng trung ương ở các nước châu Âu sẽ can thiệp để chặn euro xuống giá, nhưng mối quan ngại vẫn tồn tại. Sau vấn đề nợ và nguy cơ tăng trưởng yếu, đến lượt những bất đồng trong Liên hiệp châu Âu làm giới đầu tư lo ngại. Tình hình này, theo AFP, đặt các chính phủ châu Âu vào chân tường, buộc phải có hành động và chính sách cứng rắn. Hôm nay, dưới sức ép của Đức, Bộ trưởng Tài chính Liên hiệp châu Âu họp tại Brussels tìm giải pháp gọi là củng cố kỷ luật ngân sách.
Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cải cách thị trường chứng khoán Wall Street. Ngày hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cải cách thị trường chứng khoán Wall Street với 59 phiếu thuận và 39 phiếu chống. Cuộc cải cách này là ưu tiên số 1 của Tổng thống Barack Obama trong lĩnh vực lập pháp. Sau cuộc bỏ phiếu quan trọng này, người đứng đầu của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Harry Reid tuyên bố, từ nay chúng ta không còn phải chơi trò rủi ro bằng tiền của mình nữa, trò diễn tại thị trường chứng khoán Wall Street sắp sửa kết thúc. Tổng thống Mỹ khẳng định rằng những nỗ lực của các thế lực vận động hành lang để cản trở dự luật này đã thất bại. Ngày hôm qua tại Wall Street, các chỉ số Dow Jones và Nasdaq đã sụt giá mạnh nhất kể từ hơn một năm nay. Thông tín viên Pierre-Yves Diga tường trình từ Washington.
Le texte du Sénat reprend l'essentiel des réformes bancaires proposées il y a près d'un an.
Văn bản luật của Thượng viện đã lấy lại phần cơ bản trong kế hoạch cải cách được Nhà Trắng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra cách đây gần một năm. Cụ thể là dành cho cơ quan hành pháp quyền tịch thu và thanh lý một cơ sở tài chính lớn và tiến hành việc này một cách trật tự. Vào thời điểm khủng hoảng tháng 9 năm 2008, đây là một biện pháp giải cứu quan trọng. Dự luật sẽ buộc phần lớn các sản phẩm tài chính phát sinh phải được giao dịch trong khuôn khổ các thị trường chứng khoán, được các phòng thanh toán bù trừ, tổ chức. Đây là cơ quan đóng vai trò trung gian giữa người bán và người mua. Điều đó khiến cho sản phẩm tài chính này trở nên minh bạch hơn, ít mạo hiểm hơn đối với những người tham gia giao dịch, nhưng các ngân hàng sẽ được hưởng lợi ít hơn. Thị trường chứng khoán Wall Street đặc biệt phê phán một quy định trong dự luật này, đó là điều khoản buộc các ngân hàng ký gửi phải thực hiện các giao dịch mua bán các sản phẩm tài chính thứ phát tại các chi nhánh riêng với vốn riêng của mình. Mặt khác, một văn phòng khác thuộc Ngân hàng Trung ương sẽ phụ trách điều chỉnh các dịch vụ của khách hàng, đặc biệt là trong việc vay vốn bất động sản và thẻ tín dụng. Nhưng các biện pháp theo dõi được áp đặt đối với các quỹ đầu cơ và các quỹ đầu tư đáng ngờ lại có vẻ ít nghiêm ngặt hơn. Phần lớn các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại văn bản dự luật này, mặc dù dự luật không đụng chạm đến quy chế của công ty Fannie Mae và Freddie Mac. Đây là một công ty cho vay vốn có thế chấp, chịu trách nhiệm chủ yếu trong khủng hoảng tài chính vừa qua.
Pierre-Yves Duga, Washington RFI.
Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ từ chức. Ông Denis Blair, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, đã tuyên bố từ chức hôm nay. Ông sẽ rời khỏi chức vụ này trong tuần tới. Việc giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ từ chức xảy ra sau khi các cơ quan an ninh nước này bị phê phán mạnh mẽ vì đã để lọt các vụ khủng bố bất thành. Vụ Times Square tại New York ngày 1 tháng 5 và vụ chuyến bay Amsterdam-Detroit ngày Noel năm ngoái. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ là viên chức cao cấp nhất trong ekip của Tổng thống Obama rời khỏi chức vụ. Thông tin viên Donald Lundy, tường trình từ Washington.
Denis Blair, c'était l'homme qui rencontrait tous les matins le président des États-Unis pour.
Denis Blair là người mà mỗi một buổi sáng vẫn đến gặp Tổng thống Mỹ để báo cáo các thông tin chính liên quan đến vấn đề an ninh. Giám đốc tình báo quốc gia là người phải chịu trách nhiệm giám sát và điều phối công việc của các cơ quan an ninh tại Hoa Kỳ. Chức vụ này đã được chính quyền của Tổng thống George W. Bush lập ra từ sau các vụ khủng bố 11 tháng 9 2001, đặc biệt là sau khi cuộc điều tra về các vụ tấn công này cho thấy giữa các bộ phận an ninh tại nước Mỹ thiếu sự hợp tác với nhau. Chắc chắn là ông Denis Blair phải trả giá cho hai âm mưu khủng bố bất thành tại Mỹ trong những tháng gần đây, đó là vụ chiếc xe gài bom tại quảng trường Times Square ở New York hôm 1 tháng 5, và đặc biệt là vụ một người Nigeria thiếu chút nữa đã cho nổ chuyến bay từ Amsterdam đến Detroit vào dịp Giáng sinh 2009. Một bản báo cáo vừa được tiết lộ trong tuần đã đưa ra kết luận ít nhất là các cơ quan an ninh Mỹ đã phạm phải 14 khuyết điểm. Đồng thời, bản báo cáo đó cũng khẳng định là nếu các bộ phận tình báo vận hành tốt thì thanh niên người Nigeria đã không thể lên được chuyến bay tới Hoa Kỳ. Như vậy là ông Dennis Blair phải chịu trách nhiệm về những yếu kém này của cơ quan tình báo. Ngoài ra, ông cũng có quan hệ không mấy tốt đẹp với giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA.
Donald Claudie, Washington RFI.
Nhiều dấu hiệu cho thấy Giáo hội Công giáo Cuba thuyết phục được chính quyền Raúl Castro sớm trả tự do cho tù nhân chính trị. Theo AFP, thì Giáo hội Công giáo Cuba với vai trò làm trung gian thương lượng giữa chính quyền và giới ly khai đã có một cuộc trao đổi với chủ tịch Cuba. Hãng thông tấn chính thức Granma trong bản tin hôm qua cho biết, Đức cha Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, và Đức cha Dionisio Garcia, Chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba, đã có một cuộc thảo luận với Chủ tịch Raúl Castro và trưởng ban tôn giáo của Đảng Cộng sản Caridad Diego về tình hình quốc nội và quốc tế. Bản tin không cho biết thêm chi tiết, nhưng sau đó, Chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba tuyên bố với AFP là trong cuộc thảo luận này, phái đoàn giáo hội và chủ tịch Raúl Castro đã đề cập đến vấn đề tù nhân chính trị. Và theo lời Đức cha thì cả hai phía, tức là phía chính quyền và đối lập, đều tỏ nguyện vọng muốn giải quyết cho xong vấn đề này. Trả lời câu hỏi về khả năng chính quyền có chấp nhận thả hết 200 tù nhân chính trị hay không, thì Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục trả lời, đây là một tiến trình bắt đầu bằng những bước nhỏ và chắc chắn sẽ diễn ra. Cuộc gặp gỡ giữa giáo hội Cuba và chính quyền diễn ra 3 tuần sau khi giáo hội can thiệp cho phong trào phụ nữ áo trắng, thân nhân các nhà ly khai đang bị giam, được tự do biểu tình vào mỗi Chủ nhật.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Bắc Kinh có thể chấp nhận trừng phạt Bình Nhưỡng trong vụ bắn chìm tàu của Hàn Quốc.
Trung Quốc có thể sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên vừa bị cáo buộc bắn chìm một tàu chiến của Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo giới phân tích, mối quan tâm hàng đầu của Bắc Kinh là duy trì sự ổn định trong khu vực Bắc Á. Ngày hôm qua, Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên hãy kiềm chế sau khi cuộc điều tra do các chuyên gia Hàn Quốc và quốc tế tiến hành chính thức kết luận là ngư lôi của Bắc Triều Tiên đã bắn chìm tàu Cheonan hồi tháng 3 trong vùng tranh chấp lãnh hải ở Hoàng Hải, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Đồng thời, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ có những đánh giá riêng của mình về cuộc điều tra nói trên. Các nhà quan sát cho rằng, hiện nay Trung Quốc đang ở trong tình thế khó xử. Một mặt, Bắc Kinh lo ngại là các biện pháp trừng phạt sẽ làm dấy lên một làn sóng người Bắc Triều Tiên ồ ạt chạy tị nạn vào Trung Quốc. Mặt khác, trước phản ứng mạnh mẽ của Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu và khối NATO, Trung Quốc có nguy cơ bị quốc tế cô lập nếu tiếp tục chính sách ủng hộ chế độ Kim Jong-un như trước đây. Ông Chu Phong, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, nói với AFP rằng, nếu tất cả những bằng chứng đều chỉ rõ đó là một sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên, thì điều này sẽ có một tác động lớn đối với Trung Quốc và buộc Trung Quốc phải xem xét lại quan điểm của mình về Bắc Triều Tiên. Theo chuyên gia này, nếu Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc thảo luận về hồ sơ vụ nổ tàu Cheonan nhằm quyết định các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên, thì Trung Quốc có thể sẽ ủng hộ. Ông Nicola Zecchini thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington có cùng nhận định, nhưng lưu ý thêm là Bắc Kinh không muốn đi quá xa cho các biện pháp trừng phạt, bởi vì kinh tế của Bắc Triều Tiên đang kiệt quệ và Trung Quốc sẽ phải hứng chịu hậu quả đầu tiên, đó là làn sóng người tị nạn nước này. Chuyên gia Zecchini giải thích, lợi ích lớn nhất của Trung Quốc là duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc cung cấp viện trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên để giữ nguyên trạng. Nhưng Bình Nhưỡng lại muốn thách thức quyết tâm của cộng đồng quốc tế. Do vậy, về lâu dài, Bắc Kinh khó có thể tiếp tục thái độ cầm chừng như hiện nay. Đầu tuần tới, Hoa Kỳ và Trung Quốc tiến hành đối thoại chiến lược song phương tại Bắc Kinh. Vào dịp này, chắc chắn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ gây áp lực đòi Trung Quốc phải chấp nhận hợp tác với cộng đồng quốc tế trừng phạt Bắc Triều Tiên. Theo ông Jack Cheney, thì Trung Quốc không có nhiều thời gian để quyết định cách thức giải quyết vấn đề này cùng với Hoa Kỳ. Trong khi đó, ông Willy Lam, thuộc Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông, lại không nghĩ rằng Bắc Kinh công khai lên án hành động của Bình Nhưỡng. Theo ông, Trung Quốc có thể kín đáo nhắc nhở, nhưng sẽ không lớn tiếng khiển trách Bắc Triều Tiên. bởi vì việc này sẽ không có lợi cho bầu không khí mà Bắc Kinh đang cố gây dựng, nhất là sau chuyến viếng thăm Trung Quốc đầu tháng 5 vừa qua của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Có nhiều khả năng là Bắc Kinh sử dụng lập luận cố hữu là đừng vì tiểu tiết mà làm hỏng đại cục. Trung Quốc sẽ kêu gọi các nước tập trung nỗ lực giải quyết hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, qua đó đỡ đòn cho chính quyền Bình Nhưỡng và biện minh cho thái độ của mình.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với chương trình với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Cuộc biểu tình của phe áo đỏ tại Thái Lan ẩn chứa chủ trương bạo lực. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về liên quan Can do Tuấn Thảo phụ trách và cuối cùng là cuộc sống muôn màu. Những người Nhật can đảm nói lên sự thật về vụ thảm sát Nam Kinh. Bây giờ là phần phỏng vấn. Nhật Bản ủng hộ Hàn Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an trừng phạt Bắc Triều Tiên. Thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường trình. Thân chào anh Đỗ Thông Minh. Thưa anh, ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến Tokyo trong chuyến công du châu Á. Tuy nhiên, hồ sơ ngư lôi của Bắc Triều Tiên đã trở thành một cái đề tài nổi cộm nhất trong cái chuyến đi này. Thì ở tại Tokyo ngày hôm nay, cái thông tin anh có được thì nó như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, bà Ngoại trưởng Clinton đã đến Nhật hôm nay và ngay sau đó đã có cuộc hội đàm với lại Ngoại trưởng Okada của Nhật Bản. Và sau đó hai bên đã có cái cuộc họp báo chung. Thì qua cái cuộc họp báo này thì hai bên nhấn mạnh tới cái vai trò đồng minh càng ngày càng phải thắt chặt với nhau hơn. Và đồng thời riêng về cái vấn đề coi như là tàu tuần của Nam Triều Tiên mà bị ngư lôi của Bắc Triều Tiên bắn vỡ ra làm đôi và bị chìm khiến 46 người chết đó, thì hai bên coi như là đồng nhất cái quan điểm là sẽ ủng hộ lập trường của Nam Triều Tiên. Và cái việc này thì từ cái biến cố quân sự ở tại biển có lẽ nó sẽ rời sang cái vấn đề ở Liên Hiệp Quốc, tức là đưa ra Liên Hiệp Quốc. Cụ thể như thế nào thì chưa rõ, nhưng mà Thủ tướng Nhật đó, Hatoyama, thì ngay sau khi mà phía Hàn Quốc đưa ra những cái bằng cớ cho thấy rằng là thủ phạm của cái việc bắn chìm chính là Bắc Triều Tiên đã dùng tàu ngầm và bắn ngư lôi, thì Thủ tướng Hatoyama đã tuyên bố là ủng hộ Hàn Quốc và lên án Bắc Triều Tiên, và đồng thời sẽ là nước tiên phong ủng hộ cái việc đưa cái vấn đề này ra Hội đồng Liên Hợp Quốc.
Thưa anh, thì Nhật Bản là một cái cường quốc trong khu vực, thì trong 24 giờ qua từ khi chính phủ Nhật được chính phủ Hàn Quốc thông báo trực tiếp về kết quả điều tra, phản ứng của công luận Nhật, báo chí Nhật như thế nào thưa anh?
Thực ra thì Hàn Quốc và Nhật Bản đã có những cái gắn bó trong lịch sử từ rất là lâu, và đặc biệt là trong cái cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-53 thì coi như Nhật Bản là một cái thứ hậu phương của quân đội Hoa Kỳ, cũng như là đã cung cấp những cái quân nhu loại nhẹ cho quân đội Hoa Kỳ, thành ra phần nào cũng nhờ cái địa bàn Nhật Bản mà giữ vững được cái địa bàn của Hàn Quốc. Và trong quá khứ lịch sử thì Nhật Bản cũng đã từng chi phối Hàn Quốc, cho nên nó cũng có ít nhiều cái hận thù. Tuy nhiên, sau Thế chiến thứ hai thì có thể nói là Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ là ba cái nước đồng minh liên kết chặt chẽ với nhau để đối phó với lại Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Cho nên trong cái vụ này cũng vậy, trong cái cuộc họp sáu bên về cái vấn đề ngăn chặn Bắc Triều Tiên chế tạo vũ khí nguyên tử thì luôn luôn Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ là liên kết và đứng về một phía với nhau.
Riêng báo chí Nhật Bản thì trong 24 giờ qua đã có những cái nhận định, những cái phân tích ra sao về cái tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên thưa anh?
À, vâng, như là nhận định của tờ Nhật báo Yomiuri là tờ báo lớn nhất với cái số phát hành khoảng 7 triệu số một ngày, chưa kể là số ban chiều là khoảng 4 triệu số, thì cho rằng là đây là một cái sự tính toán của Bắc Triều Tiên, nhưng mà đã là một cái sự sai lầm lớn. Có thể đây là một cái việc trả thù cho cái trận chiến hải chiến vào tháng 11 năm 2009 cũng ở cái vùng biển này. Và qua cái trận hải chiến đó thì cho thấy là binh lực của Hải quân Hàn Quốc mạnh hơn là Bắc Triều Tiên, cho nên bây giờ họ dùng một cái lối là đánh lén ở trong bóng tối, tàu ngầm bắn ngư lôi để mà trả thù. Thì những tin tức cho thấy rằng là ông đại tướng của Bắc Triều Tiên mà cái người trách nhiệm về cái vấn đề mà tác chiến của Bộ Tổng tham mưu đó, thì qua cái vụ mà tháng 11 năm vừa rồi đã bị coi như là xuống chức, từ đại sướng xuống thượng tướng, nhưng mà qua cái vụ tháng 4 vừa rồi thì lại được thăng trở lại lên làm coi như là đại tướng, đó là ông đại tướng Kim Minh Quốc. Thành ra có thể đây là một cái hành động của Bắc Triều Tiên để nâng cao cái sĩ khí của binh lính của mình. Nhưng mà với cái hành động như vậy thì sẽ càng ngày càng bị cô lập.
Công luận Nhật trong cái vấn đề này thì đã có thái độ ra sao và có những cái dự báo như thế nào về tương lai giải quyết cuộc khủng hoảng này nói riêng và cái viễn ảnh tại bán đảo Triều Tiên nói chung thưa anh?
Thực ra thì Nhật Bản cũng đã từng là nạn nhân của Bắc Triều Tiên qua cái vụ bắt cóc người và tới bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Và trong quá khứ lịch sử thì chúng ta nhìn lại thì Bắc Triều Tiên từ hồi tháng Giêng năm 1988 đã bị Hoa Kỳ xếp vào loại quốc gia tiếp tay cho khủng bố. Họ đã thực hiện rất nhiều những cái cuộc khủng bố như là năm 68 thì là đưa đặc công tấn công Thanh Loan Đài định ám sát Tổng thống Park Chung Hee nhưng mà không thành. Rồi tới năm 83 thì cho đặt chất nổ phái đoàn của Tổng thống Toàn Đầu Hoán khi mà viếng thăm thủ đô Rangoon của Miến Điện, khiến cho 4 bộ trưởng và mấy chục người khác bị tử thương. Sau đó thì năm 87 đã đặt chất nổ trên máy bay Hàn Quốc, khiến cho 115 người chết trước khi mà Hàn Quốc tổ chức cái Thế vận hội. Rồi những năm 96-98 đã từng nhiều lần đưa tàu ngầm xâm nhập Hàn Quốc, bị mắc cạn và sau đó Hàn Quốc đã tịch thu được những cái tàu ngầm này. Ở Bắc Triều Tiên cũng đã từng dùng những cái tàu đánh cá của Nhật và những tàu cũ đó bán qua nước thứ ba, mua lại rồi sửa chữa làm tàu gián điệp, xâm nhập và bắt cóc người Nhật rất là nhiều. Và năm 2001 thì cái chiếc tên là Trường Ngư 3075 đã bị tàu tuần Nhật đuổi bắt và thủy thủ đoàn đã phải tự đánh chìm tàu rồi tự sát. Thành ra Nhật Bản luôn luôn cảnh giác, một trong những có thể nói là địch thủ nguy hiểm là Bắc Triều Tiên. Cho nên với cái biến cố này thì Nhật Bản và Nam Triều Tiên sẽ gần gũi nhau hơn trong cái tình đồng minh để mà đối phó lại với lại Bắc Triều Tiên.
Qua cái căng thẳng này dĩ nhiên là người ta sẽ không khỏi không nghĩ đến cái vai trò của Trung Quốc, mà nhất là mới đây ông Kim Jong-un đã bí mật sang Bắc Kinh. Cái thông điệp của Tokyo, cái nhận định của phía Nhật Bản về đồng minh Trung Quốc của Bắc Triều Tiên như thế nào, anh có thể chia sẻ với thính giả Bông Phương?
Dạ vâng, thưa, thì Nhật Bản cũng sẽ vận động và đặc biệt là Ngoại trưởng Clinton trong cái chuyến đi này sẽ Trung Quốc cũng sẽ đặt vấn đề đó. Khi mà đưa cái vấn đề này ra Liên Hợp Quốc thì Trung Quốc là một trong năm quốc gia có cái quyền phủ quyết, cho nên vai trò của Trung Quốc rất là quan trọng. Chúng tôi được biết rằng là phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc hoàn toàn không có phủ nhận cái những chứng cứ của Hàn Quốc đưa ra, mà chỉ nói rằng là các bên quan hệ hãy bình tĩnh giải quyết, đừng làm cho cái vấn đề nó nóng lên thôi. Thành ra có lẽ rằng là tùy thuộc cái chuyến đi quan trọng của bà Clinton thì Trung Quốc sẽ có thái độ rõ rệt hơn. Và chúng ta cũng biết là hiện tại Bắc Triều Tiên đang bị coi như chế tài bởi những cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc liên quan tới vấn đề phóng hỏa tiễn và thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Nếu mà ý kiến của Hàn Quốc mà được đưa ra thì có thể nó sẽ là một cái chế tài mới. Thì về dư luận báo chí Nhật nói chung thì chúng tôi thấy rằng là họ đồng tình với những cái chứng cứ của Nam Triều Tiên đưa ra. Họ cho đó là những cái chứng cứ thuyết phục, như chúng ta thấy rằng là đã trưng lên một cái trục và cái đuôi của cái động cơ của ngư lôi. Và trên đó có viết chữ Hàn, có nghĩa là số 1. Và đây là cái nét chữ giống như là cái thủy lôi mà Nam Triều Tiên đã tịch thu được 7 năm trước và giống như là trên cái catalog những cái vũ khí xuất cảng của Bắc Triều Tiên vẫn thường thấy. Thành ra từ xưa tới giờ thì qua cái cả cái quá trình dài những cái chứng cứ của Nam và Bắc Triều Tiên đưa ra thì nói chung là dư luận Nhật Bản đồng tình với Nam Triều Tiên, còn những cái điều của Bắc Triều Tiên thì thường thường toàn là những cái điều luôn là phủ nhận những cái việc làm khủng bố của mình. Dư luận có nêu lên là Trung Quốc là không có phủ nhận nổi những cái chứng cứ của Nam Triều Tiên đưa ra mà chỉ là kêu gọi các bên bình tĩnh để mà cố gắng giải quyết êm đẹp. Đương nhiên là chờ đợi thái độ của Trung Quốc và kết quả cái cuộc hội đàm của bà Clinton với phía Trung Quốc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/tiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Cannes, phim Bi Đừng Sợ của đạo diễn Phan Đăng Di đoạt 2 giải thưởng trong chương trình tuần lễ các nhà phê bình.
Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 3 tù nhân chính trị bị biệt giam.
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi hòa giải sau khi phe áo đỏ đầu hàng.
Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục xuống dốc do khủng hoảng khu vực đồng euro.
Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cải cách thị trường chứng khoán Wall Street.
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ từ chức.
Chủ tịch Cuba tuyên bố sẵn sàng giải quyết vấn đề tù nhân chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh có thể chấp nhận trừng phạt Bình Nhưỡng trong vụ bắn chìm tàu Hàn Quốc.
Cuộc biểu tình của phe áo đỏ tại Thái Lan ẩn chứa chủ trương bạo lực. Đây là chủ đề của một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Để mở đầu phần 2 hôm nay, xin gửi đến quý thính giả một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Thâm hụt ngân sách nhà nước và chính sách thắt lưng buộc bụng vẫn là những vấn đề đau đầu của các chính phủ ở châu Âu vào thời điểm này. Tất nhiên, đó là chủ đề đang được báo chí Pháp quan tâm nhất, đặc biệt là ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đưa ra đề nghị đưa vào hiến pháp các quy định buộc các chính phủ phải cam kết là giảm thâm hụt ngân sách nhà nước. Và chúng tôi sẽ trở lại nội dung này vào cuối phần điểm báo hôm nay. Trước hết thì xin để gặp đến thời sự đang diễn ra tại Thái Lan vẫn còn đang rất nóng.
Thái Lan mà trọng tâm là thủ đô Bangkok vừa trải qua 6 tuần bạo lực khiến cho 82 người chết và gần 2.000 người bị thương. Trung tâm Bangkok giờ không còn những người biểu tình áo đỏ nữa, nhưng thay vào đó là cảnh tượng đổ nát hoang tàn của một chiến trường. Le Figaro hôm nay trở lại sự kiện trên để cố gắng lý giải vì sao những cuộc đấu tranh của người áo đỏ, vốn là một phong trào chủ trương bất bạo động, đòi dân chủ, lại quay sang sử dụng phương pháp chiến tranh du kích đường phố gây hỗn loạn tại Thái Lan. Ngược lại thời gian một chút, phong trào của những người áo đỏ được hình thành để ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin đã bị quân đội lật đổ năm 2006. Những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin chủ yếu là những nông dân đến từ vùng Đông Bắc Thái Lan. Với những người này, chỉ có Thaksin là người lo lắng quan tâm đến cuộc sống của họ qua việc cung cấp tín dụng, chăm sóc y tế miễn phí hay xây dựng đường xá ở nông thôn. Để bày tỏ sự ủng hộ với ông cựu thủ tướng hào phóng đó, những người áo đỏ giữa tháng 3 vừa qua đã đổ về thủ đô, chiếm đóng các vị trí then chốt và cuối cùng là cố thủ trong khu trung tâm với yêu sách giải tán quốc hội, tổ chức tuyển cử trước thời hạn. Các lãnh đạo của phe áo đỏ đã thề sẽ thực hiện cuộc nội chiến nếu quân đội can thiệp, và việc này đã xảy ra trong những ngày qua. Sự việc diễn ra không hề tự phát mà nó thể hiện chủ trương của phe áo đỏ. Le Figaro cho biết, một dân biểu dưới thời chính quyền Thaksin, ông Tepum Chaider, đồng thời cũng là nhân vật thân cận với hàng ngũ lãnh đạo áo đỏ, mới đây đã khẳng định rằng chiến lược của những người áo đỏ là dùng bạo lực để phân hóa và làm tê liệt chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Ông Tepum cho biết cuộc cách mạng của những người áo đỏ đi trên hai chân, một là đấu tranh chính trị, còn chân kia là đấu tranh vũ trang. Bạo lực là bộ phận chủ yếu của cuộc đấu tranh hỗn hợp này. Chủ trương bạo lực đã được tung ra hôm 10 tháng 4. Trong lúc quân đội được điều đến để giải tán một cách nhẹ nhàng những người biểu tình, thì một đội quân bí ẩn mặc áo đen đã tung lựu đạn vào đám đông khiến 25 người chết, trong đó có một sĩ quan quân đội và 800 người bị thương. Những người áo đen này sau đó còn gây ra gần 100 cuộc xô xát khác trên toàn quốc. Ông cũng tiết lộ cho biết, đội quân vũ trang của phong trào chính là những người áo đen, thành viên của các băng đảng mafia, cựu quân nhân hay người thất nghiệp sẵn sàng bị lôi kéo vào vòng bạo lực. Mục đích chính của việc khơi dậy bạo lực là nhằm làm tê liệt và phân hóa đối thủ. Bằng cách đó, những người áo đỏ chỉ cần một lực lượng nhỏ để chiến thắng lực lượng lớn gấp bội, thông điệp đưa ra là chia để chiếm lĩnh. Tờ báo nhận thấy điều khôi hài là chính ông Thaksin, một tỷ phú, lại cổ vũ và cung cấp tài chính để thực hiện những chiến lược đấu tranh theo kiểu cộng sản, nhằm chiếm lại quyền lực và thu hồi khoản tài sản 1,4 tỷ đô la bị nhà nước Thái tịch biên. Tình hình đã tạm lắng xuống ở Bangkok, cái lãnh đạo phe áo đỏ đã bị bắt vì tội khủng bố, nhưng như nhận định của tờ Le Monde, thất bại của những người áo đỏ tại Bangkok không giải quyết được khủng hoảng.
Một tin tức thời sự khác liên quan đến châu Á được hầu hết các báo Pháp ngày hôm nay quan tâm, đó là nguyên nhân làm đắm chiếc tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hôm 26 tháng 3.
Nguyên nhân được Seoul chính thức chỉ tên đó là thủy lôi của Bắc Triều Tiên. Lâm ông đã nhận thấy lời cáo buộc này đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và mở ra một cuộc khủng hoảng chính trị, lôi kéo cả Trung Quốc và Hoa Kỳ vào cuộc. Seoul đánh giá đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng nhất của Bắc Triều Tiên kể từ sau vụ nổ chiếc máy bay dân sự của hãng hàng không Hàn Quốc Air Korean năm 1987 làm 115 người chết. Báo Le Figaro cho biết Seoul và Washington lên án hành động gây gổ của Bắc Triều Tiên. Ngay lập tức Bắc Triều Tiên đã phản ứng theo đúng như phong cách vốn có của họ. Bình Nhưỡng vẫn khăng khăng, cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn chỉ là một trò giàn dựng của Hàn Quốc nhằm che đậy tai nạn trên biển để gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo tờ báo, để chứng tỏ thiện chí của mình, chế độ Bình Nhưỡng cho biết sẵn sàng gửi đến Seoul một nhóm chuyên gia cùng hợp tác điều tra. Tất nhiên là miền Nam đã bác bỏ đề nghị này. Giới quân sự Hàn Quốc lo ngại trong vài ngày tới rất có thể lại xảy ra những vụ chạm súng giữa hai bên. Cuộc chiến thực sự sẽ diễn ra trên mặt trận ngoại giao. Theo đó, Seoul muốn nhờ sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ để Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo tờ báo thì mọi cặp mắt giờ đây đang hướng về phía Trung Quốc, đồng minh lịch sử của Bắc Triều Tiên, đồng thời lại là nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lúc này Bắc Kinh tỏ ra không tin lắm vào kết quả của cuộc điều tra, đã đưa ra kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Còn theo Libya Xiong, hiện tại Hàn Quốc đang chuẩn bị những biện pháp trả đũa. Seoul dự kiến sắp tới cấm tất cả các loại thuyền bè của Bắc Triều Tiên qua lại vùng lãnh hải của mình. Tập trận chung trên biển với Hải quân Hoa Kỳ cũng được lên kế hoạch. Tờ La Khoa cũng cùng chung nhận định với các báo cáo khác là căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul đang tăng thêm một mức. Theo quan sát của La Khoa, cho dù không ai mong muốn nổ ra một cuộc xung đột ở vùng Bắc Á này, nhưng mọi chi tiết như cho thấy một cuộc chiến tranh mới sắp nổ ra trên bán đảo Triều Tiên sau khi Hàn Quốc đưa ra cáo buộc Bình Nhưỡng đánh chìm tàu chiến của họ. Điều khiến mọi người lo ngại là tuyên bố của chế độ Bình Nhưỡng. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng các biện pháp kiên quyết, trong đó có cả chiến tranh toàn diện nếu trừng phạt mới được áp dụng đối với Bắc Triều Tiên. Về phần mình, ý thức được những hạn chế của các biện pháp trả đũa Bình Nhưỡng, Seoul dự kiến sẽ chủ yếu đánh vào kinh tế của người bà con phương Bắc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã yêu cầu 10 cơ quan chính phủ ngưng mọi dự án hợp tác, trong đó có cả việc xuất khẩu lương thực thực phẩm cho miền Bắc. Theo đánh giá của một tổ chức phi chính phủ tại Seoul, thì việc dừng lại các chương trình trao đổi thương mại giữa hai miền có thể sẽ làm cho Bình Nhưỡng thiệt hại mỗi năm 300 triệu euro. Trở lại với thời sự của nước Pháp, cuộc cải cách được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đề nghị nhằm làm giảm bớt thâm hụt ngân sách nhà nước. Đây là chủ đề xuất hiện trên trang hầu hết các báo Pháp ra ngày hôm nay. Tờ Le Monde chạy tựa lớn trên trang nhất, ông Sarkozy muốn đưa quy định cắt giảm thâm hụt ngân sách vào hiến pháp. Nhật báo cho biết kể từ năm 2012, mỗi chính phủ phải cam kết đặt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách trong nhiệm kỳ 5 năm. Tờ báo Kinh tế Lezeco chạy tựa lớn, Sarkozy lấy hiến pháp để chống đỡ với thâm thủng ngân sách. Tờ báo cho rằng như vậy là hiến pháp sẽ phải mang thêm vai trò mới, đó là một thứ vũ khí răn đe đối với việc xây dựng ngân sách. Tờ Le Figaro thì nhận thấy đây là một đề nghị gây sốc, trong khi đó tựa trang nhất của tờ báo thiên tả Libya Xiong là tờ Tự do, Bình đẳng và Khắc khổ. Tờ báo cho biết là cánh tả đã lên án gay gắt sáng kiến này, thêm vào đó là ý kiến phản đối dữ dội của báo L'Humanité bằng nhận định Sarkozy muốn khắc sâu sự khắc khổ vào hiến pháp. Tiếp sau đây là tạp chí đặc biệt về liên hoan phim Cannes do Tuấn Thảo phụ trách.
Còn 3 ngày nữa, liên hoan Cannes mới công bố tác phẩm đoạt giải Cành Cò Vàng, cũng như danh sách các bộ phim khác đã được ban giám khảo chấm giải năm nay. Nhưng chưa gì chương trình tuần lễ của các nhà phê bình đã công bố bảng vàng của mình, và trong đó có tên của đạo diễn Việt Nam Phan Đăng Di. Nhưng trước hết, giải nhất của chương trình này đã về tay đạo diễn Đan Mạch Janusz Metz với bộ phim tài liệu Armadillo, kể lại cuộc hành trình của những người lính mới nhập ngũ tại Afghanistan. Giải thưởng của giới trẻ thì được trao cho phim Sound of Noise của hai đạo diễn Thụy Điển Ola Simonsson và Jonas Nilsson. nhưng bất ngờ lớn nhất đến từ phía đạo diễn Việt Nam Phan Đăng Di, vì bộ phim Bi Đừng Sợ của anh đã đoạt cùng một lúc đến hai giải. Đầu tiên là giải thưởng dành cho phim độc lập, và thứ nhì là giải thưởng của tổ chức SCAD, tức là Hiệp hội của các tác giả và các nhà biên kịch. Nhìn chung, giới phê bình ở Pháp đều đã khá tán thưởng bộ phim này. Tạp chí điện ảnh Premiere cho rằng phim truyện đầu tay của Phan Đăng Di là một tác phẩm trang sức quyến rũ, đầy tính gợi cảm. Quan hệ giữa các thành viên trong cùng một gia đình đã được quan sát một cách tinh tế, cách dùng ẩn dụ và biểu tượng làm cho tác phẩm có thêm nhiều ý nghĩa. Tờ báo Econ Noir chia sẻ phần nào quan điểm trên đây. Theo đó, điểm nổi bật nhất trong phim Bi Đừng Sợ không phải là lối dẫn dắt câu chuyện, mà lại nằm trong cách dàn dựng để đánh vào cảm giác của người xem. Từ cách đặt ống kính cho đến lối tạo dựng nhân vật, rất gần với đời thường chứ không giống như trong tiểu thuyết, bộ phim của Phan Đăng Di đã tạo được một bầu không khí riêng, làm cho khán giả xao xuyến rung động. Tờ báo trên mạng Criticat.com thì gọi Phan Đăng Di là một nhà đạo diễn thuộc trường phái duy cảm. Trong tác phẩm của anh, đối thoại nhường chỗ lại cho cảm tính và tri giác. Bằng chứng là, theo tờ báo, khi xem phim này, khán giả tuy chỉ dùng ánh mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự nóng bức của Hà Nội vào mùa hè và sự mát lạnh của nước đá, và đó là sức mạnh vô hình của ngôn ngữ điện ảnh. Tuy không hẹn, nhưng đa số các bài viết về bộ phim Bi Đừng Sợ đều nhắc đến thủ pháp ẩn dụ trong bộ phim này. Phim của Phan Đăng Di dùng rất nhiều biểu tượng, cánh đồng cỏ dài, bong bóng xà phòng, các nhánh lá phong và nhất là các tảng nước đá. Nếu như các nhân vật chính trong phim, mỗi người giữ trong thâm tâm những ý nghĩ thầm kín nhất, thì nước đá là hình tượng liên kết các nhân vật này với nhau. Nước đá làm nguôi cơn đau của người ông nội, giải khát cơn nghiền rượu của người cha, làm giảm đi những khao khát dục vọng của người cô của Bi, và đối với cậu bé thì nước đá dùng để ướp lá phong, quả táo, giúp cho những kỷ niệm tuổi thơ tươi mại trong tâm hồn. Phan Đăng Di đã hợp tác với nhà quay phim Phạm Quang Minh để có thể thực hiện được những hình ảnh đầy sức quyến rũ. Ngoài đời, hai người là bạn thân với nhau từ lúc mà kịch bản của bộ phim Bi Đừng Sợ còn chưa được thành hình. Mời quý thính giả theo dõi trước hết là phát biểu của nhà quay phim Phạm Quang Minh và sau đó là đạo diễn Phan Đăng Di. Bài phỏng vấn do Thanh Hà thực hiện tại Liên Hoan Cannes.
Ban Việt ngữ RFI xin thân chào anh Phạm Quang Minh. Anh là nhà quay phim cùng với đạo diễn Phan Đăng Di thực hiện Bi Đừng Sợ và đã được trình chiếu tại Liên Hoan Cannes lần này. Bi Đừng Sợ là một bộ phim có những cái hình ảnh rất là đẹp. Trước hết thì anh có thể cho biết về là anh đã làm việc với anh Di như thế nào và làm thế nào để có được những cái hình ảnh hết sức quyến rũ đó thưa anh?
Xin chào chị. Cái bộ phim Bi này thì đấy, hình ảnh thì chị đã xem rồi. Bây giờ chị hỏi như vậy thì tôi có thể nói như này. Trước đây, thời mà chúng tôi cùng học ở trong trường, khi mà chúng tôi đang là sinh viên ở trong trường thì chúng tôi cũng đã có sự cộng tác với nhau một thời gian khá dài. Và sau đấy khi tốt nghiệp ra trường, tôi đi làm phim và Di cũng chuyển sang làm với kịch bản. Sau đấy Di quay lại làm đạo diễn thì cái thời gian mà làm biên kịch ấy, thì có những cái kịch bản rất là hay. Di đã cùng nói chuyện và hai anh em đã ngồi bàn bạc với nhau rất là nhiều, đã nghĩ ra những cái hình ảnh, những cái cách quay, cách thể hiện mà làm sao cho nó sống nhất của cái phim hay là cái kịch bản mà Di đã từng viết ra. Kịch bản phim Bi này thực ra thì nó thai nghén cũng đã lâu lắm rồi. Từ cái ngày đầu tiên khi mà mới bắt đầu, nó chỉ là cái xương sống ấy, thì Di đã nói chuyện. Và Minh với Di thì nó là những người bạn rất thân. Hai anh em rất là thân với nhau và thực ra là rất hiểu nhau. Mình nghĩ là trong cái việc làm phim, ngoài cái chuyện là kỹ thuật, ngoài cái chuyện là hình ảnh của mình đã được học hành, đào tạo gì đấy đó, thì còn một thứ nó gọi là cảm xúc. Cái cảm xúc này nó bắt nguồn từ cái chuyện là thực sự là phải hiểu cả cái kịch bản đấy nữa. Hiểu nó đến đâu thì khi làm phim, khi mà xong phim ấy, thì mọi người xem thì có người nói rằng là phim nó tốt ở mặt này hoặc là chưa tốt ở mặt kia. Nhưng mà mình thì mình nghĩ rằng là phim là phải có cảm xúc, và cảm xúc phải bắt nguồn từ những cái thời kỳ đầu tiên, chứ không phải là cái mà mình cầm vào một cái kịch bản mà mình có thể đi quay ngay được.
Đấy. Bây giờ trở lại với Liên Hoan Cannes thì anh cảm nhận cái Liên Hoan Cannes lần này như thế nào? Được biết đây là lần đầu tiên anh đến Cannes.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Cannes và tôi thấy là đây là một cái liên hoan quá là hoành tráng, quá lớn. Khi mà tôi sang thì tôi hoàn toàn là thấy rất là vui và thực sự là rất hạnh phúc khi mà được đứng ở trong một cái liên hoan quá lớn như thế. Phim Bi thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện của phim Bi đã được chọn để trình chiếu, thì tôi nghĩ rằng là như thế là một điều rất vinh dự cho truyền hình điện ảnh Việt Nam, mà cũng đã lâu lắm rồi, hoặc là cũng đã lâu rồi sau cái phim của anh Trần Anh Hùng thì bây giờ mới là đến cái phim này, thì tôi thấy rất là vinh dự. À, sáng nay sau khi công chiếu thì tôi thấy khán giả họ rất là có vẻ thích và họ thấy lạ lạ. Có thể đây là một cái phim mà nó nhẹ nhàng, nó tình cảm mà thực sự nó hơi buồn buồn.
Ngoài ra khi đến Cannes thì cái điều gì đã thu hút cái chú ý của anh nhiều nhất?
Cái sự thu hút chú ý nhiều nhất của tôi đấy là quá nhiều những cái phim mà được đầu tư rất là lớn. Những cái phim mà nó được đầu tư về vấn đề kinh tế, vấn đề kỹ thuật, nó thực sự là vượt khỏi tầm suy nghĩ của những người ở trong nước như chúng tôi.
Là một nhà quay phim thì những hình ảnh đẹp ở tại Liên Hoan Cannes chắc hẳn là không thiếu. Nếu như anh phải ghi lại trong ống kính một vài cái hình ảnh của Liên Hoan Cannes thì anh sẽ ghi lại những cái hình ảnh như thế nào?
Tôi thích nhất, cái khi tôi đến đây tôi thích nhất mà tôi muốn ghi lại đấy là tất cả những cái người dân, những người đứng hai bên đường ấy, những cái người mà đến đây để tham gia và họ đến họ xem cái liên hoan phim này thì thấy những khuôn mặt của họ rất là lạ. Những khuôn mặt đấy mới là khuôn mặt hồ hởi, chứ hẳn là đạo diễn hay quay phim hay diễn viên khi bước lên thảm đỏ. Tôi thấy những người dân ở bên ngoài tôi thấy thích hơn. Thành phố Cannes đối với tôi quá đẹp. Nhưng mà thực sự là tôi thấy ở đây không phải là như người ta nghĩ là nắng nóng mà đây lại lạnh. À, sáng nay khi mà thấy trời mưa, khi mà ngủ dậy hai anh em chuẩn bị đi thấy trời mưa. Người Việt Nam có câu là vạn sự khởi đầu nên. Thực ra là mưa đấy nhưng mà có thể sẽ không có người đến xem. Hai anh em cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng mà khi đến đây thấy mọi người đội ô và đứng xếp hàng và chờ để đến giờ công chiếu. Thì thực sự là mình và Di rất xúc động, rất là xúc động. Xúc động ở đây là gì? Lấy cái tình cảm của con người muốn đi xem một bộ phim thì họ chưa biết là phim hay hay phim dở, nhưng mà họ đã đứng xếp hàng để chờ được xem bộ phim ấy.
Xin cảm ơn anh Phạm Quang Minh. Phan Đăng Di, và cảm ơn anh là giữa hai cái suất chiếu Bi Đừng Sợ đã ghé qua cái studio của RFI tại Cannes. Rất muốn hỏi anh là anh có cái cảm nhận như thế nào khi đến Cannes tham dự liên hoan lần này thưa anh?
Cũng rất là khó để nói được là cái cảm nhận của khán giả thế nào, bởi vì thực ra khán giả xem xong thì họ cũng về thôi. Nhưng mà cái buổi chiếu thì cũng may mắn là dù là trời mưa và khá là lạnh, nhưng mà cái buổi chiếu đầu tiên thì cũng kín chỗ và khán giả đi xem thì cũng chăm chú, nhưng mà không cụ thể thì cái cảm nhận của họ thế nào thì mình cũng không có biết.
Dạ, thế còn cảm nghĩ của anh khi đến Cannes lần này?
Khi đến Cannes lần thứ hai, đây là lần thứ hai, bởi vì 2018 thì cũng có đến Cannes rồi để mà giới thiệu cái dự án Bi Đừng Sợ này ở trong cái hoạt động của Atelier đó. Thì không phải là cái người đầu tiên đến, thành ra cũng không bỡ ngỡ nữa, bởi vì mình cũng biết rồi. 2 năm trước thì mình cũng đã đi có cái thời gian 1 tuần ở đây để mà mình đi xem phim, rồi mình đi gặp gỡ mọi người, rồi mình đi quan sát. Thì cái không khí của Cannes mình cũng biết, và mình cũng biết cái quy mô của nó như thế nào. Mình cũng biết đây là một trong những liên hoan phim lớn nhất thế giới và quy tụ được nhiều ngôi sao nhất. Đó. Thì cái không khí đó thì nó vẫn giữ. À, hai năm nay thì có vẻ như nó cũng không thay đổi, là lúc nào thì cũng tấp nập và là một cái nơi mà được truyền thông rất là để ý. Thì có lẽ là không có gì thay đổi so với hai năm trước mà Di biết về Can. À, tiếc là Di cũng muốn mới xuống Can thôi, bởi vì cái lịch chiếu thì ngày 19, thành ra là Di cũng chỉ mới đến Can 1-2 ngày thôi, cũng không có thời gian để đi xem nhiều phim vì mình cũng bận với cái lịch của mình nữa. Và đấy thì hơi bận. Di được xem hai phim thôi. Cái phim đầu tiên, cái hôm đầu tiên đến thì có xem một cái phim của một cái bạn đạo diễn ở trong cùng một cái section với Simon Delakitic. Thì đấy là một cái phim Đan Mạch về cuộc chiến ở Afghanistan. Nó là một cái phim nửa tài liệu nửa chuyện. Và đó là cái phim đầu tiên Di xem. Hôm qua thì Di có xem một cái phim nữa ở trong cái vòng dự thi của một cái phim Pháp, tiếng Anh là Of Gods and Men.
Lý do Mê Đề Dư, tức là những con người và những vị thánh.
Đó, thì đấy là cái phim mà tất cả những cái đạo diễn có cái phim tranh giải trong cái vòng Camera Draw năm nay được mời. Thì tất cả các đạo diễn được mời đến dự cái buổi ra mắt cái phim đó và chiếu cái phim đó. Đó là cái phim thứ hai cho đến nay được xem. Dư cũng đang tò mò để muốn xem một cái phim của đạo diễn Thái Lan là Apichat Pong sẽ chiếu vào ngày 21 và đang rất là tò mò về cái phim đó và chắc là cố gắng sẽ phải đi xem được cái phim đó trước khi rời Can.
Thế thì xin hỏi anh thêm một cái nữa là tuy là cái thời gian anh ở lại Can, anh sẽ còn ở lại Can cho đến hết cuối tuần này. Thế nhưng mà nếu mà giữ về một cái nét đẹp của Can ở năm nay thì anh ghi lại cái kỷ niệm nào ở Can lần này?
Nét đẹp thì cũng khó, bởi vì là Can thì bản thân nó là một cái hội chợ phù hoa rồi. Mọi thứ đều đẹp, đều tấp nập và các bữa tiệc liên miên rồi phim ảnh đó. Thì nhưng mà Can cũng có cái điểm mà mình cảm thấy là nó cũng có một cái gì đó nó hơi bí ẩn trong cái sự làm việc, rồi trong cái cách mà các phim nó ra mắt thì có cái gì, có cái không khí gì đó nó hơi bí ẩn và nó cũng làm cho người ta được một cái cảm giác, tức là điện ảnh nó có cái gì nó thật là cuốn hút nhưng mà nó cũng thật là xa đó. Thì cái cảm giác của Can là như vậy.
Xin hỏi anh một câu nữa là phim Bi Đừng Sợ của anh có dự chủ trình chiếu một cách rộng rãi hơn đối với công chúng ở Pháp hay không? Và nếu mà có thì khi nào anh có được những cái nắm được những cái thông tin đó hay không?
Tôi cũng không có nắm được thông tin, bởi vì thực ra thì cái chuyện mà phát hành một bộ phim ấy, thì phải tìm nhà phát hành, tìm nhận các hãng phát hành. Nếu mà phát hành ở cái hệ thống rạp công cộng đó thì nó là một cái chuyện mà phải đàm phán rất là nhiều và cũng phải không đơn giản để mà một cái phim mà có thể ra rạp rộng rãi ở Pháp được. Thì cái chuyện đó là cái nhà sản xuất và thì họ sẽ phải lo cái chuyện đó, còn nó cũng nằm ngoài cái xử lý của mình.
Chúc anh gặt hái nhiều thành công.
Cảm ơn chị.
Xin cảm ơn đạo diễn Phan Đăng Di.
Phần cuối của chương trình là một cuộc sống muôn màu, nối chủ đề những người Nhật can đảm nói lên sự thật về vụ thảm sát Nam Kinh.
Cuộc sống muôn màu.
Vụ quân đội Nhật Bản thảm sát hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn thường dân Trung Quốc tại Nam Kinh vào cuối năm 1937, đầu năm 1938 là một thực tế đã được giới sử gia quốc tế công nhận. Thế nhưng, tại Nhật Bản, biến cố này vẫn là điều cấm kỵ, ít ai dám nhắc lại. Tuy nhiên, dù ít, nhưng vẫn có một số người đã dũng cảm nói lên sự thật, trong đó có các cựu chiến binh trực tiếp tham gia vụ thảm sát Nam Kinh. Đó là trường hợp của nữ đạo diễn Tamaki Matsuoka, tác giả một bộ phim tài liệu về biến cố Nam Kinh, vừa được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế ở Hồng Kông. Bộ phim mang tựa đề Hồi ức bị giày vò về Nam Kinh. Trong hơn một thập niên, người phụ nữ này đã kiên trì đi tìm gặp và phỏng vấn hàng trăm người Trung Quốc còn sống sót sau thảm cảnh Nam Kinh và khoảng 250 cựu binh Thiên Hoàng đã có mặt vào khi ấy. Số người này ngày càng ít đi, và hiện nay chỉ còn 3 người là còn sống. Một người tên Sawamura, 94 tuổi, hiện cư ngụ tại Kyoto, vào thời đó là lính bộ binh, được phái đến Nam Kinh khi mới 21 tuổi.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông đã kể lại một sự kiện đã khiến ông bị chấn động. Một vài ngày sau khi quân đội Nhật tiến vào Nam Kinh, ông Sawamura bắt được một nông dân Trung Quốc. Viên chỉ huy của ông đã ra lệnh cho ông là phải dùng lưỡi lê giết chết người đó đi. Ông lặng người đi trước mệnh lệnh và bị đồng đội chế nhạo. Viên chỉ huy bèn kéo ông tới trước nạn nhân đang run sợ và thét lên, mày bắt được nó thì mày phải giết nó. Thế là Sawamura đã lao tới và đâm mạnh vào người nạn nhân cho đến khi mũi lê ló ra đằng sau lưng. Người cựu chiến binh này tiết lộ, chúng tôi được lệnh không được phí đạn, và việc dùng lưỡi lê đâm người là bài tập dành cho các tân binh. Một cựu binh khác tên là Somitani, năm nay 90 tuổi, nguyên là thủy thủ trên một khu trục hạm đậu ngoài Nam Kinh, thì kể lại những gì ông đã nhìn thấy qua kính viễn vọng của mình. Đó là cảnh thây người thối rữa trên vũng máu đông đặc, cảnh biết bao người Trung Quốc bị lính Nhật dùng súng máy bắn gục khi họ vượt sông Dương Tử tìm đường lánh nạn. Phát biểu trong bộ phim, ông nói, vào lúc ấy, người ta bảo chúng tôi là người Hoa, không phải là con người. Ngay từ bé, trong trường học, chúng tôi đã được dạy là người Trung Quốc giống như sâu bọ. Quân đội Nhật có một hiệu kèn, khi thổi lên có nghĩa là phải giết tất cả những người Trung Quốc đang bỏ chạy. Đối với nữ đạo diễn Tamaki Matsuoka, việc thực hiện bộ phim về vụ thảm sát Nam Kinh không dễ dàng chút nào. Bà thường xuyên bị các thành phần cực hữu phản đối và chửi rủa. Một số tạp chí bảo thủ còn mệnh danh bà là gián điệp của Trung Quốc. Một số cựu chiến binh thoạt đầu còn xua đuổi bà hay giả vờ lú lẫn khi được phỏng vấn. Thế nhưng, với thời gian, bà đã chiếm được lòng tin của họ và được họ cung cấp những tư liệu quý giá. Khi thực hiện bộ phim về Nam Kinh, nữ đạo diễn Matsuoka mong muốn rằng dân chúng Nhật Bản có dịp đi xem và biết được sự thật. Thế nhưng, có lẽ sẽ có rất ít người Nhật biết đến phim này. Cho đến nay, tác phẩm của bà Matsuoka chỉ được chiếu ở vọn vẹn 3 rạp tại Nhật Bản mà thôi.
Quý vị vừa đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi. Ngày mai trong phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe. Trước hết là một điểm báo do Tú Anh biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc với nội dung khi ca sĩ nhóm khởi nghiệp hát solo Tuấn Thảo giới thiệu hai ca sĩ Hồ Trung Dũng và Hoàng Bách. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Pablo và Simon đảm trách. Trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe bản nhạc J'étais là.
J'étais là, tu vois, lui à côté de moi. On avait 6 ans, on jouait comme des enfants au docteur. Au docteur. J'étais là, je voyais sur son corps les plaies, les marques, les bleus. J'en croyais pas mes yeux. Mes yeux. Et lui qui me disait, je suis un dur, tu vois les brûlures là, sur mes bras. J'étais là, j'ai rien dit, et puis je suis partie de chez lui. Si j'y suis retournée, plus jamais.